Thai nhi cúp máy, mở bản mô tả quy trình phiên bản thử nghiệm. Trong đó, mọi bước đều yêu cầu hai người kiểm tra độc lập, mã niêm phong phải khớp lúc xuất và lúc nhận. Nhiệt độ phải được đọc từ cả bảng điều khiển lẫn thiết bị dự phòng. Nếu cô thật sự muốn đổi thuốc bí mật, chính quy trình do cô xây dựng sẽ tạo ra ít nhất 3 dấu vết. Nhưng trên các tài liệu hội đồng đang xem, chỉ còn chữ ký của một người và một bản lịch đã bị làm phẳng. Mộc Lan gọi lại lúc gần nửa đêm. Chị khóc, nói mình có một cuốn sổ bàn giao nhỏ thường để trong ngăn kéo điều dưỡng. Trong đó chị ghi giờ nhận từng hộp và tên người giao, vì hệ thống nhiều lần chậm. Chị không thể đưa ngay, ngăn kéo đã bị khóa. Chị chỉ nhớ đêm đó, người giao không phải Thanh Nghi. Giọng Mộc Lan nhỏ đến mức Thanh Nghi phải nín thở mới nghe rõ. Chị nói thêm, lúc ký nhận, chị thấy đoạn mã trên dây niêm phong bị che bởi một miếng băng giấy mới. Thanh Nghi không hỏi người giao là ai. Cô biết câu hỏi ấy, nếu bị ghi âm sẽ khiến Mộc Lan gặp nguy hiểm. Cô chỉ bảo Mộc Lan giữ sổ ở nơi an toàn và đừng tự ý lấy, nếu phải phá khóa. Trước khi tắt máy, Mộc Lan hỏi nếu không ai tin thì phải làm sao. Thanh Nghi đáp rằng, chị không cần thuyết phục tất cả mọi người, chỉ cần không để điều mình đã thấy bị biến thành điều chưa từng xảy ra. Buổi đối thoại nội bộ diễn ra trong phòng họp có 3 camera. Thanh Nghi được ngồi ở cuối bàn, phía trước là bản lịch trực đã đổi. Lương Minh Khải nói, ông không muốn kết tội cô, nhưng mọi dấu vết hiện có đều hướng về người sở hữu mã xác nhận. Khi Thanh Nghi hỏi vì sao Phan Tử Khiêm không có mặt trong lịch, ông Minh Khải nói, đó là nhân sự thời vụ, không được phép tiếp cận thuốc. Một nhân viên khác gật đầu phụ họa rằng họ chưa từng thấy Phan Tử Khiêm ở khu pha chế. Thanh Nghi hỏi ai đã ký phiếu ra vào của người thời vụ. Không ai trả lời.